Tớ kể chuyện chú Khang và cô Lâm cho cả hội nghe. Thằng Lê nói, nhất định chú Khang đang tán cô Lâm. Và cô Lâm cũng thích chú Khang. Tuyết Đen khẳng định. Sao? Sao mày biết? Thằng Giang hỏi. Mặt đỏ chứng tỏ là yêu. Tuyết Đen trả lời. Thấy đi nắng mặt đỏ cũng là yêu à? Điệp Điệu dặn lại. Không, đấy là say, say nắng đó. Ồ, vậy yêu và say nắng gần giống nhau hả? Muốn có kinh nghiệm yêu chỉ cần gian nắng cho say nắng nhiều lần à? Khó hiểu quá. Tớ lại lôi từ điển ra tra. Yêu được giải thích là có tình cảm dễ chịu khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, muốn gần gũi và thường sẵn sàng vì đối tượng đó mà hết lòng. Yêu còn là có tình cảm thắm thiết dành riêng cho một người khác giới nào đó, muốn chung sống và cùng nhau gắn bó cuộc đời. Say có nghĩa là ở trạng thái bị ngây ngất, choáng váng, nôn nao do tác động của rượu, thuốc hay những yếu tố có tác dụng kích thích nào đó. Ví dụ say nắng, nôn nao như người bị say sóng hay rượu lạc uống lắm cũng say. Vậy say nắng là ngây ngất, choáng váng, nôn nao do nắng. Như vậy, yêu và say nắng chẳng liên quan, chẳng giống nhau gì cả. Hay yêu là có tình cảm dễ chịu, muốn gần gũi và hết lòng với nắng. Hay yêu là có tình cảm thắm thiết với nắng, muốn chung sống gắn bó với nắng trọn đời. Tối, chú Khang lại đến. Tớ lại ngồi cạnh cô Lâm. Chú Khang uống nước chè rồi lại nhìn ra sân, ra đường. Dù ngoài ấy trời tối đen, chẳng thấy gì. Cô Lâm thì để hai bàn tay vặn vẹo nhau. Tay trái cầm tay phải chán, lại đến tay phải cầm tay trái. Lâu thật lâu, cô chú mới hỏi nhau được một câu. Và thường câu trả lời còn ngắn hơn cả câu hỏi. Chán quá, tớ hỏi cô chú say nắng và yêu có giống nhau không? Sao cháu hỏi thế? Thích cái Điệp hay cái Tuyết rồi à? Cô Lâm hỏi tớ. Không ạ, cháu thấy cô mỗi lần gặp chú Khang toàn đỏ mặt, mà say nắng cũng đỏ mặt. Trẻ con, ai bảo cháu thế? Không ai bảo cháu cả, cháu nhìn thấy thế. Có những thứ lớn lên cháu mới hiểu. Ô, cô Lâm ấy, chưa khi nào nói lớn lên cháu mới hiểu với tớ. Chuyện gì cô cũng giải thích cặn kẽ theo cách của cô cho tớ hiểu. Không lẽ chuyện tình yêu khiến cô thay đổi? Không lẽ tớ phải chờ đến lớn mới hiểu được chuyện tình yêu của cô Lâm? Chẳng biết chú Khang có lấy được cô Lâm không? Riêng tớ, tớ lấy được mấy con cá cờ từ chú. Đúng hơn là chú Khang cho tớ. Một trong những câu chuyện chú Khang từng kể cho hội tớ nghe có nói rằng mỗi người, ngoài yêu thương ông bà, cha mẹ, bạn bè và người thân thì cũng nên yêu một con vật hay một cây xanh bất kỳ nào đấy. Học cách yêu, cách chăm sóc con vật hoặc cây xanh chính là học cách yêu thương xung quanh. Như chú yêu cô Lâm đấy ạ? À? Tớ hỏi chú. Chú và cô Lâm là người yêu người, sống để yêu nhau. Còn chú đang nói là mình yêu con vật và cây cối. Vậy thì đâu có khó. Ở làng quay đâu cũng thấy cỏ cây, nhìn đâu cũng thấy con vật hết. Tuyết Đen nói nó yêu mèo. Con mèo tâm thể của nó rất dễ thương. Cứ phải nó cho ăn thì con mèo mới chịu ăn. Và sở thích của con mèo là nằm trong lòng con Tuyết Đen. Điệp Điệu nói nó yêu chó. Con chó con mỗi lần nó về đều ngoái đuôi tích mù, dù mẹ nó đã từng cắn người. May mà tiêm phòng dại rồi nên người bị cắn không sao. Thằng Lê nói nó yêu trâu. Con trâu đực nhà nó oách nhất làng, kéo xe vô địch, đánh nhau cũng vô địch. Mỗi tội thương trâu thì hơi mệt. Vì con trâu đực nhà nó ăn cỏ cũng vô địch. Hôm nào đi chăn trâu, nó cũng phải tranh thủ cắt thêm cỏ, hoặc tối về còn phải rút rơm bỏ vào chuồng cho trâu ăn đêm. Thằng Giang nói có bao nhiêu con vật mấy đứa yêu hết rồi, mà nó thì không bao giờ muốn giống người khác. Nó không yêu lại. Sau thoáng chần chừ, nó quyết định yêu lợn. lợn cho khỏe, chỉ việc ăn và ngủ, có khi yêu lợn nó cũng khỏe như lợn. Cá hội hỏi tớ yêu con gì, thích con gì. Nhà tớ trên phố chẳng có con gì cả. Bố mẹ bảo nuôi, anh em tớ đã mệt hết hơi, tốn thời gian, sao nuôi thêm được con gì nữa. Thế rồi buổi tối khi sang chơi, chú Khang cho tớ một chai nước có 3 con cá cờ. Khỏi phải hỏi, tớ sướng đến mức nào. Tớ khoái củ tỉ, tớ chẳng buồn để ý xem cô Lâm có đỏ mặt và chú Khang có thâm sì mặt nữa không. Tớ xoay ra chơi với 3 con cá. 3 con cá cờ 3 màu sắc khác nhau. Một con màu nâu, một con màu đỏ, một con nửa đỏ nửa nâu. Tớ lần lượt gọi là con cá chú Khang, con cá cô Lâm và con cá Thành. Ông bảo cá dạy cho con người đức kiên nhẫn, sống chậm rãi, thông thả và đoàn kết. Chậm rãi, thông thả và đoàn kết thì tớ biết, nhưng kiên nhẫn thì phải tra từ điển. À, thì ra, kiên nhẫn là có khả năng tiếp tục làm việc đã định một cách bền bỉ, không nản lòng, dù thời gian kéo dài, kết quả chưa thấy. Từ ngày có 3 con cá, tớ hay nhìn chúng bơi và cho chúng ăn. Bạn sẽ nói công việc ấy chán ngắt, nhưng tớ thì không thấy chán. Này nhé, con cá cô Lâm và con cá chú Khang hay bơi cùng nhau, lúc thì nổi lên trên, lúc thì bơi dưới đáy, còn nhường nhịn nhau thức ăn. Và có vẻ thích chơi trò trốn tìm quanh những sợi rong xanh. Còn con cá Thành hay bơi lang thang một mình. Nhiều khi nó nhìn con cá cô Lâm và con cá chú Khang bơi với nhau mà ngơ ngác, như không hiểu gì, như muốn nói: ê, sao cứ phải bơi cùng nhau mới sống được à? Tất nhiên, cá không nói được tiếng người, tớ chỉ dịch từ cặp mắt lội ngơ ngác và cái miệng đớp bong bóng ngác ngơ của con cá Thành ra tiếng người cho các bạn dễ hình dung, đỡ mất công tưởng tượng. Vậy ngày sau ông nói, có vẻ như tớ đã lay được những tính tốt của loài cá, là không láo táo, không nhanh nhảu đoảng nữa. Cứ thế, cá bơi hàng ngày, không biết mỏi. Tớ nhìn chúng hàng ngày, không biết chán. Một hôm, dẫn lại chú Khang sang chơi với cô Lâm. Chỉ khác là chú cho tớ cái bình tròn và lớn. Chú bảo bình rộng lớn và đẹp hơn chai. Có nhiều nước cho cá dùng dãy bơi tung tăng. Rồi chú Khang giúp tớ chuyển 3 con cá sang nhà mới. Tớ chỉ vào bình cá và nói: cháu đặt tên con cá màu nâu này là cá chú Khang, con cá màu đỏ này là cá cô Lâm. Sao cháu lại đặt thế? Vì chú hay thâm sì mặt, còn cô Lâm hay đỏ mặt. Chú Khang nhìn tớ giật mình, như không thể có gì bất ngờ hơn. Cứ tưởng chú không thâm sì mặt được hơn nữa, vậy mà vẫn thâm hơn. Cá dạy tớ kiên nhẫn và tính điềm đạm. Ông tớ nói thế. Và cứ theo lời ông thì cá có thể dạy bất kỳ ai. Tớ cũng tin thế, trừ với con mèo. Hôm đi chăn trâu trên đồi, tớ khoe với cả hội là 3 con cá đã lớn tướng rồi. Tất nhiên từ tướng là tớ bịa thêm. Cả bọn cãi nhau ỏm tỏi, là sao mà lớn nhanh vậy được. Không tin hôm sau sang nhà ông bà tớ xem. Tớ khẳng định để tự tin. Nhưng cả hội được mời chưa kịp xem thì con mèo hàng xóm không được mời đã qua xem trước. Con mèo không chỉ dừng ở xem mà tiến xa hơn một bước nữa là thưởng thức. Nó xem cá là đối tượng để thưởng thức. Nếu bạn chưa hiểu từ thưởng thức, tớ có thể tra từ điển giúp. Thưởng thức có nghĩa là nhận biết và cảm thụ một cách thích thú, ví dụ như là thưởng thức các món đặc sản, thưởng thức nghệ thuật. Về đến nhà, tớ bắt gặp cảnh con mèo đang dùng chân đập vào bình cá. Tớ thấy con mèo ngoao một tiếng và nhảy phát qua cửa sổ, chạy biến, như thể oan ức lắm. Trở lại với bình cá, thì ôi thôi, con cá chú Khang không còn, con cá cô Lâm bơi ngửa, còn con cá mang tên tớ nổi lên bệnh. Như vậy, con cá chú Khang không rõ có phải đặc sản của mèo không, nhưng đã bị mèo thưởng thức nên chắc ở trong bụng con mèo rồi. Tớ chỉ muốn ngã ngửa ngay ra nhà, nhưng rồi tớ không ngã mà tớ khóc. Sáng hôm sau, cơ hội qua để nhìn ba con cá lớn tướng thì bắt gặp tơ nhỏ bé ngồi thu lu đầu gối cao ngang mang tay. Biết chuyện, Tuyết Đen bảo thôi để làm đám tang cho ba con cá. Đây là một đám tang buồn, rất buồn. Lần đầu tiên tớ hiểu buồn tang tóc là buồn như thế nào. Là không thể buồn hơn được ấy. Hay buồn hơn nữa là như thế nào thì tớ chưa tưởng tượng ra. Lượn một vòng quanh giường, thằng Lê chỉ vào gốc cây khế và quả quýt. Đấy là vị trí tốt nhất để chọn làm nơi yên nghỉ cuối cùng cho ba con cá xấu số của tớ. Dưới gốc cây mát lại gần ao. Cá thì nên ở gần ao chứ. Lê bảo thế. Rất nhanh, ba cái hố bé bé bằng bao diêm được thằng Lê và thằng Văn khoét xuống đất. Tuyết Đen và Điệp Điệu dùng lá dừa đan thành ba cái hộp cũng bé bé để làm quan tài. Chỉ có hai con cá thôi mà, sao làm ba cái hộp? Thằng Văn thắc mắc. Cứ để ba hộp, một hộp cho con cá chú Khang làm mộ gió. Mộ gió là gì? Thằng Lê thắc mắc. Bố tớ bảo là mộ không có người chết ở trong á. Sau khi đưa ba quan tài bằng hộp lá dừa, hai hộp có cá và một hộp rỗng không xuống hố, lấp đất cao lên như cây bắc úp. Điệp Điệu lấy ba lá mít bé bé, dùng gai chanh chăm chăm lỗ lên bề mặt lá thành dòng chữ mộ con cá chú Khang, mộ con cá cô Lâm, mộ con cá của Thành. Nó bảo để làm bia mộ. Điệp Điệu gắn xuống sông thì tới giật mình. Đâu là mộ con cá chú Khang? Đâu là mộ con cá cô Lâm? Đâu là mộ con cá của tớ? Thằng Lê nói từ trái qua lần lượt là cá chú Khang, cá cô Lâm và cá của tớ. Thằng Văn cãi, nói không phải, phải ngược lại mới đúng, là cá của tớ, cá cô Lâm rồi cá chú Khang. Tuyết Đen thì nói mộ cá chú Khang ở giữa chứ không ở ngoài, còn bên phải và trái là cá cô Lâm hay cá của tớ thì nó không nhớ. Điệp Điệu bảo đúng, nó là đứa lắp mộ gió đầu tiên. Và đấy là mộ cá chú Khang. Trời, tớ muốn loạn mất. Khi buồn người ta thường chẳng để ý việc gì cho ra hồn. Trên tivi hay đưa tin buồn, lúc nào câu cuối cũng là trong lúc tan gia bối rối. Tớ y như vậy luôn á, tớ bối rối nên chẳng nhớ gì nữa. Chỉ còn cách đào mộ lên xem đâu là mộ cá chú Khang, đâu là mộ cá cô Lâm và đâu là mộ cá của tớ, để đặt bia lá mít cho chính xác. Xác định xong, tớ lại giật mình. Còn thiếu hương. Đám tang nhất định phải có hương. Tớ chạy vào nhà, xin ông ba thẻ hương. Ba thẻ hương được đốt lên, cắm lên ba mộ cá. Chúng tớ khấn vái, không quên cầu linh hồn ba con cá phù hộ cho chúng tớ có một mùa hè thật vui, dù lúc ấy chúng tớ đang buồn. Xong xuôi chuyện mộ yên mã đẹp của ba con cá, chúng tớ ngồi luôn xuống gốc khế và buồn hết nguyên buổi sáng. Cái chết của ba con cá sẽ còn ám ảnh tớ. Ông nói, yêu thương cũng phải đúng cách, nếu không sẽ thành hại nhau. Rõ ràng tớ không cẩn thận, không đề phòng con mèo, nên chuyển cá từ chai sang bình miệng rộng thì cá bị mèo ăn. Tớ đã tiếp tay cho mèo bằng tình thương yêu với cá. Đây cũng là một bài học cháu phải nhớ. Ông nói, thế mà sau vài ngày suýt nữa thì tớ quên. Quên vì một trận say. Các bạn sẽ thắc mắc, tớ thì say gì, làm sao mà say? Đúng, thường thì chỉ người lớn uống rượu uống bia mới say, trẻ con cũng lắm là say nắng. Tớ không uống rượu mà say mới tải chứ. Tất nhiên không phải say nắng. Sáng ấy, bà đánh thức tớ dậy bảo, Tết Đoan Ngọ mà ngủ trưa trợt ra thế này à? Nhanh nhanh dậy ăn Tết này. Nghe đến Tết là tớ thích chí, nhưng sao lại là Tết Đoan Ngọ? Ông giải thích cho tớ, Tết Đoan Ngọ là Tết vía sâu bọ, tiêu diệt các loài sâu có hại cho cây cối, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 theo lịch âm hàng năm. Giờ thì tớ đã hiểu, hồi năm ngoái theo chân bà ra vườn đúng 12 giờ trưa. Bà cầm cây roi quất vào cây mít nói, mít. Dạ, tớ hô to thay cho cây mít. Bà lại quất thêm một roi nữa nói, không được sâu nhé. Dạ, tớ lại hô đáp trả. Bà lại quất thêm roi nữa nói, năm nay ra 30 quả nhé. Dạ, tớ lại thay cây mít trả lời. Hết mít đến ổi, rồi bưởi, rồi dừa. Trong vườn có bao nhiêu cây ăn quả là bà dẫn tớ đến từng gốc cây ấy. Bà lại hô, hỏi, quất roi và tớ lại dạ. Đến một quả, ông bà hái gửi ra phố cho anh em tớ. Nói đây là công của tớ đã đặt hàng cây ngày Tết mùng 5 tháng 5. Tết Đoan Ngọ không chỉ giết sâu bọ ở vườn, ở ruộng, mà còn giết sâu bọ vi khuẩn ở trong bụng nữa. Bạn có tò mò giết sâu bọ trong bụng bằng cách nào không? Uống thuốc trị giun sáng à? Hay phải đến bác sĩ đi rửa ruột? Không phải, chỉ cần ăn cơm rượu. Cơm được nấu lên để nguội, dùng tay bóp cho tơi, cắt hạt rời nhau ra, sau đây ủ men rượu rồi bịt kín. Vài ngày sau, cơm lên men rượu mềm và ngọt. Cơm rượu này khi chưng cất sẽ được rượu cho người lớn uống. Vào dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, người lớn ủ cơm rượu không phải để nấu rượu mà là để ăn, để giết sâu bọ. Vì để ăn nên ủ cơm rượu bằng cơm gạo nếp chứ không phải cơm gạo tẻ. Trở lại chuyện say. Tớ đánh răng rửa mặt xong thì cả hội đều sang nhà ông bà tớ chơi. Bà lấy cho mọi đứa một bát cơm rượu nếp. Ôi cháo là ngọt liệm và thơm. Tớ dám cá là ai ăn bát cơm rượu của bà xong cũng muốn ăn bát thứ hai. Chúng tớ cũng không ngoại lệ. Hết một bát, đứa nào cũng thấy thèm thuồng. Chúng tớ quyết định mỗi đứa sẽ ăn thêm một bát nữa. Lúc ấy ông bà đã ở ngoài giường. Chúng tớ hoàn toàn làm chủ thúng cơm rượu bà ủ. Ăn xong bát thứ hai, lại muốn ăn bát thứ ba. Ăn xong bát thứ ba thì các bà sẽ nghĩ hội tớ muốn ăn bát thứ tư chứ gì. Không phải, chúng tớ muốn ngủ. Tớ không biết gì nữa, tớ thề là chưa bao giờ tớ ngủ ngon như vậy. Chắc trẻ con nằm trong bụng mẹ cũng ngủ ngon như vậy là cùng. Tớ tỉnh dậy là nhờ ông. Ông lôi tớ ra từ đống rơm cháy dở. Tớ thấy trời đất vẫn còn quay cuồng, cứ như thể tớ đang ngồi trên trời và đầu cắm xuống đất. Có vẻ như trời đất đang quay rất nhanh, hoặc trái đất đứng yên, chỉ đầu tớ quay. Thằng Văn và thằng Lê cũng đồng ý với tớ thế. Thằng Lê được lôi ra từ trong gầm giường của ông, còn thằng Văn thì ôm hai con chó con ngủ ở phía đối diện tớ qua đống rơm. Không hiểu sao cả hội lại có thể ngủ say sưa bậy bạ thế, cho đến khi bà vào bếp và la lên, ai ăn hết thúng cơm rượu? Chúng ta đồ thú, nói do cơm rượu ngọt và thơm quá nên cố ăn hết. Ôi trời, thế thì say cơm rượu là phải rồi. Bà nói vậy. Ôi trời, tớ cứ tưởng chỉ say rượu chứ ai lại say cơm rượu bao giờ. Giờ tớ mới biết cơm rượu cũng đầy chất rượu. Say cơm rượu cũng giống như say rượu. May mà mới ra đống rơm ngủ chứ không đốt nửa đống rơm còn lại. Lạ là say dậy tớ vẫn nhớ mấy con cá ly thia. Thế mà có lần bố tớ nói muốn quên gì đó chỉ có say là quên nhanh nhất. Thật không thể tin được. Cơm rượu ông tớ ủ ngon nhất quả đất. Ông tớ là người trực tiếp nấu rượu. Mọi người, tất cả những ai đã từng uống rượu của ông bà lại khen rượu bà tớ nấu. Ai cũng nói rượu bà Trung chứ không phải rượu ông Trung. Ở đây tớ phải chú thích thêm. Gọi ông Trung, bà Trung là gọi theo tên con trai đầu, tức là tên bố tớ. các bạn có thấy vô lý không?
Sao ông ủ cơm rượu? Ông nấu rượu mà rượu lại mang tên bà. Có một sự thật là rượu ngon hay không, chỉ bà tớ biết. Ông không uống được rượu. Ông nấu rượu nhưng toàn phải để bà thử rượu. Bà biết rượu ngon hay không ngon. Khách đến mua, bà là người bán, người nói chuyện với khách. Rất tự nhiên, mọi người gọi là rượu bà Trung. Ông nói đùa, đúng là cốc mò cò xơi. Nghĩa là một người làm còn người khác hưởng ấy. Ông giải thích với tớ thế.
Bà thử rượu thành quen. Ngày nào không nấu rượu, không được thử thì tự thử rượu từ trong chai. Nhưng bà chẳng bao giờ say. Chỉ một hai chén cho giãn xương cốt, cho máu trong người lưu thông tốt hơn. Bà nói thế. Còn có đúng không thì phải lớn lên, tớ đi học làm bác sĩ mới biết.
Đến đây thì tớ phải nói là câu chuyện tớ muốn kể không phải ông nấu rượu và bà uống rượu. Tớ muốn kể câu chuyện đằng sau việc nấu rượu. Đấy là ông bà nấu rượu để lấy bã rượu nuôi lợn. Các bạn phải biết là lợn được ăn bã rượu thì cực kỳ nhanh lớn, chẳng thưa cám hay thức ăn nào tốt bằng bã rượu. Bà nói bố tớ và cô Lâm lớn lên nhờ những lứa lợn của ông bà tăng gia sản xuất ngoài giờ đi làm. Lần lượt từng đàn lợn con lớn lên, bố tớ cùng cô Lâm lớn lên theo. Không biết ông bà nuôi bao nhiêu lứa lợn thì bố tớ mới được như tớ thấy hiện nay. Ông bà nuôi lợn rất mát tay. Vì mát tay nên bao nhiêu năm rồi, bố tớ và cô Lâm đã hết lớn, đã tự lo được cuộc sống riêng, ông bà vẫn nuôi lợn. Chỉ khác là nuôi ít hơn, vì không nuôi thì buồn chân buồn tay. Sợ nhất là tự thấy mình trở thành người vô dụng, sợ nhì là sống mà rảnh quá, không biết làm gì. Bà bảo thế. Tớ về quê được gần 3 tuần thì lợn mẹ đẻ. Lợn đẻ 13 con nào cũng tròn lẳn và nhanh nhẹn. Đói là đua nhau rút vú mẹ tìm sữa. Chẳng hiểu sao người lớn lại nói ngu như lợn. Tớ thấy đàn lợn con rất nhanh và khôn. Lợn mẹ thì bảo vệ con. Người lạ qua chuộng là nó hột hặc ra điều không ưa. Khổ là đàn lợn 13 con, nhưng lợn mẹ chỉ có 12 vú. Tội nghiệp con lợn út, nó không nhanh bằng các con khác trong đàn. Nên khi bú thường không tranh phần được các anh chị. Cả đàn bú xong nó mới được bú. Lúc ấy chắc chắn chẳng còn mấy sữa. Nếu có chỉ là sữa cặn. Nhiều lần tớ phải xách đầu con lợn lớn ra để con lợn út được bú sớm. Thầy thê ông bảo, để cho tớ con lợn út, tớ chăm, để ý cho nó được bú sữa đầy đủ, đỡ coi. Tớ nhớ ba con cắt gờ không dám nhận. Nói cháu không nuôi lợn nữa, sợ lại giống như nuôi cá. Ông bảo nhớ để không lặp lại những sai lầm là tốt. Nhưng lợn khác với cá cờ. Tôi hoàn toàn có thể yên tâm chăm sóc con lợn út và nhận con lợn út là lợn của mình.
Bà nói, lợn đẻ phải kiêng dí người. Người lạ đi qua chuồng lợn mới đẻ thường không tốt.
Tại sao lại không tốt ạ?
Đấy là kinh nghiệm từ ngày xưa truyền lại. Có nhiều thứ, ông bà và bố hay nói là kinh nghiệm. Là kinh nghiệm nên nhiều khi không giải thích được, hoặc không cần giải thích, không cần hiểu, mà mặc nhiên đúng, mà cứ vậy áp dụng. Tôi không chịu, tôi lôi từ điển xem vía là gì. Thì ra vía là yếu tố vô hình phụ thuộc vào thể xác mà tồn tại, được coi là tạo nên phần tinh thần của mỗi người. Khi người chết thì cũng mất đi, theo quan niệm duy tâm của người xưa. Có các từ liên quan như ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía, sợ mất vía, nhẹ vía, lành vía, giải vía. Như vậy, người lạ khác vía có thể đem lại điều không may cho đàn lợn. Thế mà có cả đoàn người lạ qua, ông bà lại bảo không sao. Đoàn người gồm hai người đàn ông và ba người đàn bà. Đàn ông cũng mặc váy như đàn bà, da đen. Đã vậy còn nói thứ tiếng rất khó nghe, đúng hơn là khó hiểu. Tớ vẫn nghe được nhưng khó hiểu. Tớ cứ nghĩ ông bà phải
giải vía cho đàn lợn khi đoàn người lạ đi qua chuồng lợn. Nhưng không, bà bảo đoàn người đều là những người tốt bụng, chữa lành bệnh cho mọi người nên không nặng vía, không ảnh hưởng gì đến đàn lợn. Hóa ra, họ là người dân tộc Chăm từ miền Nam ra đi bán thuốc. Ông bảo họ đi xe ô tô ra Bắc, sau đó sẽ đi đến từng làng, từng bản để bán thuốc. Đến mỗi làng, họ xin ở lại một nhà trong làng để khám bệnh cho mọi người, giới thiệu thuốc và bán thuốc. Đoàn người chọn nhà ông bà tớ xin ở lại. Ông bà niềm nở đón chào họ như gặp lại người quen. Tối đến, rất đông người qua nhà ông bà. Năm người Chăm ngồi ở giữa, giữa sân luôn, xung quanh là người làng. Lần lượt từng người một được người đàn ông già nhất trong đoàn bắt mạch ở tay, hỏi chuyện về chứng bệnh cần chữa trị. Người đàn ông còn lại lấy thuốc trong bao tải lớn và đọc lẩm bẩm vào từng gói thuốc. Chẳng hiểu sao người làng bệnh không giống nhau, nào là ho lao, hắt lào, ghẻ lở, nhức đầu hay tức ngực, đau nửa đầu, mà đều lấy từ một loại thuốc, chỉ có cách lẩm bẩm là khác. Thật khó tin là một loại thuốc có thể chữa được nhiều bệnh khác nhau. Những người làng thì tin, cứ vài năm đoàn người Chăm lại đến làng một lần, nếu không chữa được bệnh thì họ đã không dám trở lại. Hội thằng Lê cũng đến, không phải để khám bệnh và mua thuốc trị bệnh, chúng đến để xin các tờ báo cũ dùng gói các thang thuốc. Những tờ báo thơm lừng mùi thuốc của người Chăm. Nhưng mùi thơm không phải là điều hấp dẫn cả hội. Chính tờ báo, hình ảnh trong các tờ báo mới là điều hấp dẫn cả hội. Việc xin các tờ báo của hội thằng Văn làm tớ sực nhớ. Vị chư báo và sách ở trên phố, tớ và các bạn trong lớp không thiếu. Thấy cả hội thích báo, tớ nói, nhất định hè năm sau sẽ mang về theo sách và báo. Tớ có thể kêu gọi các bạn trong lớp quyên góp cho hội thằng Lê nữa. Trên lớp chúng tớ có tủ sách mở, để cả lớp đọc chung, rồi trao đổi sách trong tủ sách mở giữa các lớp với nhau để đọc nhiều sách hơn. Chúng tớ từng quyên góp sách tặng các bạn ở vùng sâu vùng xa, nhân ngày sách Việt Nam là ngày 23 tháng 4 hàng năm. Vậy phải để tủ sách ở đâu cho dễ đọc? Tuyết Đen như mọi khi vẫn hay lo xa, hỏi ngay cả hội. Một vài phương án được đưa ra, chúng tớ quyết định chốt lại là tủ sách để ở đình làng. Ở đây có mấy cây cổ thụ mát quanh năm, muốn đọc sách kiểu gì cũng tiện. Tớ nói với cả hội, đây sẽ là tủ sách có đầy đủ các loại sách, từ sách văn học, sách dạy kỹ năng, sách khoa học, đến sách lịch sử, truyền thống, sách danh nhân, sách truyện tranh, rồi tranh truyện. Để ai thích sách gì thì cũng có thể đọc. Lần đầu tiên các hội bàn chuyện mà không tranh cãi nhau, đứa nào cũng háo hức. Tớ cảm giác lúc ấy tớ chính là thủ lĩnh, chứ không phải thằng Lê như mọi ngày. Kết thúc, tớ tặng lại cả hội cuốn từ điển tớ vẫn cầm theo hàng ngày. Đây là cuốn sách đầu tiên của tủ sách. Tuyết Đen được giao nhiệm vụ giữ cuốn sách vì nó cẩn thận nhất hội. Chưa có hè nào làng vui như năm nay. Điệp điệu nói thế khi thấy các chú bộ đội hành quân qua làng. Bình thường làng ít người lạ qua lại. Vậy mà năm nay có đoàn địa chức, rồi đoàn người Chăm bán thuốc, giờ là các chú bộ đội. Đoàn bộ đội hành quân dài dằng dặc. Nếu muốn đếm số người, chắc cũng mỏi miệng và bỏ cuộc giữa chừng. Lúc ấy chúng tớ đang đấu xe bỏ xích ở giữa sân nhà ông. Trò đấu xe bỏ xích thì vui cực, còn hay và gây cấn hơn cả đua xe trên tivi. Chỉ cần thanh tre khô mông mỏng và một ít nhựa đường là có thể làm xe bỏ xích. Thanh tre làm khung xe, nhựa đường nặng thành bốn bánh xe, thêm hai que tâm dót lại cho tròn làm trục xe. Tất cả những chỗ cần gắn kết đều dùng nhựa đường. Chính những thanh tre là cục nhựa đường để cho bỏ xích áp toàn thân vào. Đơn giản vậy thôi, loáng cái đã coi chiếc xe bỏ xích như ý. 1, 2, 3. Tất cả cùng lắc xe để bỏ xích giải cánh, rồi thả trên vạch xuất phát. Xe nào về đích trước là thắng. Nếu các bạn hỏi bọ xích là con gì, ra từ điển sẽ thấy nói là bọ cánh nửa, thân hình năm góc, có giỏi chăm hút nhựa cây, tiết chất rất hôi. Còn tớ có thể nói thêm, loài này có nhiều ở cây nhãn, nếu bị nó tè vào mắt thì xót kinh lên được ấy.
Có lần thằng Văn cắt bốn cúc áo của mẹ nó để làm bánh xe, với quyết tâm cho xe chạy nhanh hơn, qua mặt xe của thằng Lê. Kết quả hơn mong đợi, xe thằng Văn thắng thuyết phục xe thằng Lê cả quãng dài. Nhưng có kết quả không mong đợi khác cũng đến khá nhanh. Mẹ nó phát hiện bị mất cúc áo, và Văn bị tét vào mông không thương tiếc. Thành ra nó giành chiến thắng kép, vô địch đua xe và vô địch sừng mông.
Lúc các chú bộ đội đi qua làng, các hội thả đoàn xe bỏ xích, quay ra nhìn đoàn người. Trời dày chiều nhưng vẫn còn nắng. Nhìn mồ hôi trên mặt và ướt đẫm áo là biết các chú đã đi bộ từ lâu lắm rồi. Chú nào cũng đeo một ba lô, một túi đựng gạo chéo người. Trên ba lô thò ra cả cán cuốc, cán xẻng và thứ gây chú ý với cả hội là khẩu súng. Khẩu súng oách thật, nhưng bộ đội mà chỉ đi bộ và phải mang vác nặng thế thì không biết thằng Văn còn thích lớn lên là bộ đội nữa không. Các chú bộ đội cứ thế đi qua chúng tớ. Những nụ cười lấp lóa mồ hôi cứ thế lướt qua chúng tớ. Thằng Lê nói các chú ra bãi trăng đóng quân, rồi sẽ tập trận ở chân đồi Quan Bà. Sao mày biết? Tớ hỏi lại thằng Lê. Mọi lần đều thế, bộ đội qua làng là ra bãi trăng tập trận.
Tập trận là đánh nhau à?
Ừ, nhưng là quân ta đánh với quân mình, bằng đạn giả, đạn giấy và bom giấy.
Rồi có đổi quần áo như hội mình đánh trận giả không?
Chúng tớ đang xôn xao tranh cãi về việc tập trận thì ba chú lại gần, đi vào xin nước uống. Thằng Văn nói chậm nhưng nhanh chân, nó chạy đi lấy nước cho các chú vui và hả hê ra mặt.
Thông tin bộ đội tập trận ở bãi trăng được ông tớ khẳng định thêm lần nữa. Nhân tiện ông kể cho tớ nghe về lịch sử bãi trăng. Bãi trăng chính là nơi Quan Bà tuyển chọn quân và cho quân lính tập luyện trước khi ra trận chiến đấu với giặc Nguyên Mông. Ở bãi trăng vẫn còn dấu tích võ đài để Quan Bà tuyển binh sĩ cho nghĩa quân. Sau này, thời chiến tranh chống Mỹ, từng có máy bay Mỹ bị bắn, phi công nhảy dù xuống bãi trăng. Cả làng ra bắt sóng phi công. Lần đầu tiên, người làng thấy có người nước ngoài. Lần đầu tiên thấy có người cao to gấp đôi gấp ba người bình thường. Vài năm trước, ông phi công ấy từ Mỹ qua Việt Nam du lịch đã về thăm làng, cảm ơn dân làng không giết ông ấy. Ông phi công cũng uống nước chè và kể chuyện ngày xưa. Tất nhiên phải có người dịch sang tiếng Việt cả làng mới hiểu. Sáng hôm sau, cả đồi Quan Bà rung chuyển, chính xác là rung chuyển sớm hơn rất nhiều. Tớ ngủ nên không biết, khi tớ thức dậy thì cuộc tập trận đã gần xong. Cả hội kéo sang nhà ông bà tớ, thi nhau trèo lên cây ổi cao nhất, chỉ nghe tiếng súng và tiếng bom nổ. Đánh nhau như thật. Quân tá đánh quân mình. Chúng tớ nhìn ra bãi trăng, cây cối chao nghiêng. Gió từ phía bãi trăng thổi về nên tiếng súng và tiếng bom nghe rất rõ. Bom giấy bay trắng bãi trắng đồi. Tội nhất là chó mèo. Tiếng súng và tiếng bom dồn dập quá, chúng sợ chạy trốn, đến tối mịt mới dám mò về. Hôm sau tập trận nữa, chúng lại chạy mất tiêu. Nhưng hôm sau tớ ngủ rất tỉnh, nghe tiếng súng là bật dậy, ra sân thấy phía bãi trăng lập lòe pháo sáng. Chưa bao giờ tớ lại muốn sớm thành bộ đội như lúc này. Nhưng phải là bộ đội lái máy bay, như có lần tớ từng nói tớ thích làm phi công ấy. Nếu tập trận có máy bay nữa thì oai phải biết. Biết đâu đến lúc tớ thành phi công thì bộ đội tập trận có thêm cả máy bay chiến đấu. Và tớ lái máy bay về làng. Lúc ấy cứ gọi là hội thằng Văn, thằng Lê phải lát hết cả mắt lên mà nhìn ấy chứ. Tiếng súng, tiếng bom dứt, các chú bộ đội hành quân khỏi đồi Quan Bà, thì tiếng nhạc sập sình nổi lên.
Lúc ấy nhiều chó mèo vẫn chưa kịp về nhà. Một số về như ánh mắt thất thần ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra vài ngày qua. Nhưng chó mèo về hay chưa thì không liên quan đến tiếng nhạc sập sình. Đây là nhạc đám cưới. Đám cưới ở nhà thằng Văn. Chị gái thằng Văn lấy chồng. Cô Lâm nói thế. Cô Lâm và chị gái thằng Văn bạn với nhau, cùng dạy một trường. Buổi tối thằng Lê sang rủ tớ qua nhà thằng Văn chơi. Đám cưới ở làng vui lắm. Thằng Lê nói với sự hào hứng không kìm nén được. Tớ xin phép ông bà và cô Lâm để đi với thằng Lê. Cô Lâm bảo tớ và thằng Lê cứ đi trước, lát nữa cô sẽ qua. Tớ và thằng Lê đến thì Điệp Điệu và Tuyết Đen đã ở đấy rồi. Hai đứa đang ngồi nhai kẹo nhem nhẽm. Thằng Văn kéo chúng tớ ngồi vào bàn. Nó nói giữ chỗ cho tớ và Lê từ đầu buổi. Càng lúc càng nhiều người đến, chậm nữa là hết chỗ ngồi. Thanh niên đến rất đông. Buổi tối trước ngày rước dâu chính là cơ hội cho các thanh niên tụ tập gặp gỡ. Không chỉ thanh niên trong làng mà còn thanh niên làng khác nữa. Rất có thể sẽ có thêm nhiều đám cưới sau các cuộc gặp từ các đám cưới. Đám cưới chị gái nên thằng Văn dĩ nhiên là đứa oách nhất. Bình thường thằng Lê là thủ lĩnh, nhưng hôm nay nó có vẻ biết thân biết phận, không ra vẻ chỉ đạo nữa. Vậy trước mắt nó là những đĩa bánh kẹo, mà đĩa bánh kẹo là của nhà thằng Văn. Mà thằng Lê cũng như mọi đứa trong hội, thích ăn hơn là thích nói. Thằng Văn hỏi có đứa nào thích lên sân khấu hát không, để nó lên nói với chị nó cho hát. Điệp Điệu thi thoảng cũng hay nhìn trời bâng quơ và hát những câu rất buồn cười. Nhưng giữa chỗ đông người thì có cho thêm kẹo, nó cũng không dám lên hát. Trên sân khấu có một anh vừa hát vừa gào. Chính xác là gào. Anh không quan tâm mọi người có nghe không. Chẳng hiểu sao anh lại gào lời ru buồn, nghe mênh mang sao lũy tre làng. Cả hội thanh niên rú lên đòi xứ đẹp anh ấy. Đám cưới nhà người ta đang vui lại hát lời ru buồn thì không thể chấp nhận được. Chị gái thằng Văn phải lên can ngăn, nói anh ấy say rồi không nên chấp. Nhưng thanh niên thì hay chấp. May mà bố thằng Văn ra kịp thời, không thì cuộc vui đã thành cuộc vui vui dập anh ấy. Anh ấy được bố thằng Văn dìu vào nhà. Thằng Văn tiết lộ thông tin bí mật, nói anh ấy yêu chị của nó lâu rồi. Từ trước cả anh ngày mai sẽ là anh rể của nó. Anh ấy tốt lắm, vẫn hay cho tao kẹo á. Chị thằng Văn cũng đồng ý anh ấy tốt, nhưng chị thằng Văn là không yêu. Chị thằng Văn yêu người khác. Nói tóm lại là rất khó hiểu. Người lớn khó hiểu, và chuyện tình yêu lại càng khó hiểu hơn. Khó thế không biết lớn lên tớ có hiểu được hay không nữa. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lò dò sang nhà thằng Văn. Loa đài sập sình, mọi người háo hức chờ chú rể sang đón dâu. Ban ngày, nhìn cổng qua đám cưới mới thấy thực sự đẹp, hơn hẳn cái cổng làm bằng lá chuối hồi tớ cưới Tuyết Đen. Thủ tục xin dâu diễn ra rất nhanh. Người lớn nói chuyện trong nhà, ở ngoài một số ngồi bạn uống nước và ăn bánh kẹo. Không hát nữa, không lời ru buồn, nghe mênh mang nữa. Rồi chị thằng Văn được anh rể nó dắt ra, ra sân, rồi ra cổng. Chị thằng Văn rơm rớm nước mắt, thằng Văn khóc theo. Như thể chị ấy đi sang nhà chồng là đi hẳn, là nó mất chị gái luôn. Thằng Văn khóc còn hơn là lần Điệp Điệu bị lạc trâu. Như mọi khi, thằng Văn khóc không bao giờ bị lấp, mạch lạc và rõ ràng. Đoàn đưa dâu và đón dâu đi từ nhà thằng Văn ở đầu làng đến đầu làng bên là nhà chú rể. Thằng Lê đi đầu hô to. Cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi mất rế. Cứ thế cả đám trẻ con hội tớ hô theo. Vừa hô vừa cười, mặc kệ từ nhà cô dâu đến nhà chú rể không có cây cầu nào, trừ mấy cây cầu ao, nhưng không ai đi. Đến nhà chú rể, cổng quà đám cưới không đề chữ vu quy mà lại đề chữ thành hôn. Tôi thắc mắc định hỏi cô Lâm, nhưng cô Lâm đang bận tiếu tích với đám cưới. Định tra từ điển, sực nhớ là Tuyết Đen đã giữ, và nó không mang kè kè bên mình như tớ, nên chịu. Bạn nào có từ điển tiếng Việt, thử tra hai từ này, phân biệt giúp tớ với nhé.
Rạp đám cưới nhà chú rể lớn hơn hẳn nhà cô dâu, tiếng loa đài cũng lớn hơn. Anh dẫn chương trình nói liếng thoáng như sợ người khác cướp mất lời. Anh nói và chọc cười mọi người. Anh nói trôi chảy như người học thuộc lòng. Chắc hồi đi học anh kiểm tra bài cũ toàn điểm 10. Rồi đại diện họ nhà trai lên phát biểu, rồi lần lượt nhiều người lên trao quà cho cô dâu và chú rể, rồi hai người hôn nhau.
Trời ơi, lần đầu tiên tớ thấy hai người hôn nhau ở ngoài đời, không phải trên tivi hay trong sách. Cả rạp cưới vỗ tay ầm ầm, loa đài nối nhạc ầm ầm hơn.
Tiếp đến lần lượt những anh đẹp trai và chị đẹp gái, cả những người đẹp vừa vừa lên hát, toàn những bài vui nhộn. Hết phần lễ là đến ăn cỗ. Không giống như ở trên phố là vừa ăn tiệc vừa nghe hát. Ai thích hát cứ hát, ai thích ăn cứ ăn. Đám cưới ở quê làm phần nào ra phần đó, không lẫn lộn. Ăn xong thì ai về nhà nấy. Có mỗi chị thằng Văn ở lại, chị ấy lại thúc thích khóc. Thằng Văn lại khóc theo, mọi người phải vác nó về.
Cả hội bàn tán xem có nên gọi thằng Văn thành Văn Điệu thay cho Văn Lắp không. Vì có tí vậy mà cũng khóc được. Lúc ấy, nhạc đám cưới vẫn còn sập sinh, sập sinh.
Bình thường tớ toàn tắm buổi chiều, trước giờ ăn cơm tối. Vậy mà hôm ấy sáng ra, ông nói tớ đi tắm gội. Ông chọn cho tớ bộ quần áo mà ông cho là oách nhất. Oách nhất trong mắt ông không phải là đắt tiền hay màu sắc sực sỡ, chỉ là đơn giản mà đẹp, vừa dặn. Tự tay ông chải tóc luôn cho tớ, chải dắt sang một bên, trông khác hẳn mọi ngày. Các bạn sẽ hỏi đi đâu mà phải cầu kỳ thế? Tớ nói ngay đây là đi dỗ họ, dỗ cụ tổ. Từ đêm qua ông đã nói sáng nay sẽ dỗ họ. Ông vừa nói vừa với tay lên bàn thờ, đỡ một cái hộp rất đẹp xuống, hộp khảm trai. Ông mở hộp, phảng phất mùi trầm thơm thơm. Ông nói đây là gia phả họ nhà mình. Thấy tớ ngơ ngác khó hiểu, lại biết tớ đã tặng cuốn từ điển cho hội thằng Lê, ông giải thích luôn. Gia phả là cuốn sổ ghi chép lại lai lịch, thân thế và sự nghiệp từng người trong dòng họ. Con người ai cũng có tổ tiên gốc tích, mình được sinh ra, được lớn lên là nhờ tổ tiên. Có ngày xưa mới có hôm nay, có tổ tiên ông bà mới có bố mẹ các cháu. Ông bảo thế. Ông kể tiếp, ông tổ chính là người lập nên làng. Ông tham gia nghĩa quân chống giặc ngoại xâm, khởi nghĩa thành công. Ông không ở lại kinh đô mà xin về ở ẩn. Nhà vua giao cho ông 200 lính về khai khẩn lập làng. Sau ông được phong thần là thành quan làng. Ông chỉ vào gia phả, nhìn vào như cái cây xanh chổng ngược. Càng xuống dưới càng tỏa ra nhiều cành, nhiều nhánh. Ông giới thiệu lần lượt từ trên xuống, mỗi nhánh gồm những ai, đã làm gì, từng sống ra sao, đức độ thế nào. Ông bảo, không phải học ở đâu xa, không cần nhìn ở đâu xa, chỉ cần nhìn lên các cụ trong nhà, học theo các cụ trong nhà là thành người có ích rồi.
Đến đây, tớ phải kể chuyện bố mẹ mới đúng. Bố mẹ cùng em bóng về quê từ hôm qua. Lần này, mẹ không bất ngờ như hè năm ngoái. Dù da tớ có đen hơn, trần ốm đã lâu, không còn dấu vết ảnh hưởng gì. Bố thì cười tít mắt. Thêm một mùa hè nữa khẳng định bố đúng khi cho tớ về quê nghỉ hè với ông bà. Những năm trước đây, bố mẹ sẽ dành cho anh em tớ về thăm ông bà vào dịp giỗ họ. Thường là về trước một vài ngày, chờ giỗ họ xong là cả nhà lại lên phố. Sáng ra, bà mẹ và cô Lâm chuẩn bị cổ xôi đậu, gà trống luộc nguyên con, ngậm bông hoa ở trên cổ xôi, cùng mâm hoa quả sang nhà thờ họ. Trước khi vào lễ, ông dẫn bố con tớ ra nghĩa trang làng. Nghĩa trang được xây dựng khang trang quy củ, mỗi dòng họ có khu mộ riêng. Bố đốt hương, cả ông và bố con tớ đi thắp hương cho tất cả các mộ trong dòng họ. Đến từng mộ, ông giới thiệu về người dưới mộ, như cách ông giới thiệu gia phả tối hôm trước. Nén hương đầu tiên thắp lên ngôi mộ cụ tổ. Ông đứng lâu nhất. Trước khi về, ông cũng đứng chào ở mộ cụ tổ lâu nhất. Ra đến gần rìa khu vực nghĩa trang dòng họ là phần đất trống dành cho những người sẽ yên nghỉ trong tương lai. Ông chỉ tay nói, đây là chỗ của ông và của bà. Sao Thành nhớ về thắp hương cho ông bà nhé?
Ôi trời, ông đang khỏe mạnh sao lại nói chuyện chết chóc?
Bố tớ gạt suy nghĩ của ông đi. Ông cười, nói, rắn già rắn lột, người già người chết là chuyện bình thường, có gì phải sợ. Sống lâu quá làm khổ con khổ cháu mới sợ. Ông xoa đầu tớ và nói rõ thêm, làm gì cũng phải tự tin bình tĩnh, kể cả đi đến cái chết cũng nên tự tin và bình tĩnh. Chọn trước chỗ cho mình là khỏe cho con cháu.
Từ nghĩa trang về, nhà thờ họ đã có rất đông người đứng chật cả sân. Phía trong cũng rất đông, khói hương bay nghi ngút. Các cụ già mặc áo dài khăn đóng y như trên tivi. Ông được mọi người hỏi thăm, bố được mọi người hỏi thăm. Rồi ông và bố hỏi thăm mọi người. Nhiều người chỉ vào tớ nói, Thành con bố Trung à, năm sau bưng mâm cỗ ra nhà thờ thay bà và mẹ được rồi. Có người lại nói, lớn tướng rồi, sắp lấy vợ được rồi.
Ôi trời, là chuyện lấy vợ.
Rồi ông dẫn bố con tớ vào trong nhà thờ. Có chú thắp hương đưa cho từng người. Ông vừa thắp hương, vừa cúi lạy, vừa nói gì đó trong miệng. Bố cũng vậy. Tớ không biết nói gì, chỉ thắp hương, đứng yên, rồi cúi lạy ở mỗi bàn thờ ba lạy, theo ông và bố. Tớ nhớ có lần ông nói, hương là sợi dây nối người đang sống với ông bà tổ tiên. Thắp hương là tưởng nhớ, là như đang trò chuyện với người đã mất ở trong nhà. Lần đầu tiên tớ ý thức được là tớ đang trò chuyện với những người trong dòng họ. Dòng họ mà ông nói từ trước đến nay luôn được dân làng nể trọng. Thế hệ sau được như giờ là nhờ phúc đức của thế hệ trước để lại. Thế hệ sau phải sống thật tốt để tiếng thơm ngày càng được bồi đắp thêm. Đến đây thì dù rất tiếc, tớ cũng phải nói thời gian nghỉ hè ở quê của tớ đã hết. Tớ biết khi bố mẹ và em bóng về trước ngày giỗ họ. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng để lên lại phố, để bước vào năm học mới, thành học sinh lớp 5, vậy mà lúc chuẩn bị lên xe ô tô, tớ cứ tiếc hè trôi nhanh quá. Để làm một buổi sáng như mọi buổi sáng ở làng, trời lấp ló nắng, lấp ló gió. Ông bà ôm tớ và nói hè năm sau nhớ về. Cả em bóng nữa. Tớ dạ, không quên nhờ ông bà có chế độ chăm sóc đặc biệt con lợn út. Cô Lâm nói không cần đợi đến hè, cuối năm nhớ về dự đám cưới của cô với chú Khang. Khi ấy chắc lợn út của tớ đã lớn tướng rồi. Lớn tướng và không sợ mèo như ba con cá cờ. Ông bà và cô Lâm bịnh rịnh tiễn bố mẹ và anh em tớ ra hết ngõ. Giữa lúc hồi thần lê ùa đến, đứa nào cũng cầm trên tay một cái gì đó. Là quà, để mày nhớ hội tao. Điệp Điệu nói thế, nó chìa ra cho tớ cây cỏ chọi gà lớn chưa từng thấy. Thằng Văn cho tớ hòn bi đẹp nhất, quý nhất của nó. Thằng Lê cho tớ hòn đá cuội giống siêu nhân, nó nhặt ở bờ suối, trước giờ nó vẫn giữ như báu vật. Tuyết Đen cho tớ một chồng bánh đa chưa nướng, nói lên phố nướng ăn mỏi răng, mà nhớ cả hội. Tớ chào cả hội, nói sẽ nhớ việc tập hợp và gửi sách về làm tủ sách ở đình làng. Lần đầu tiên tớ thấy thằng Giang nói không bị lấp. Đấy là câu sau cùng nó chào tớ. Trên xe ô tô, lần lượt ngôi nhà của ông bà, con đường làng tớ vẫn gọi là đường thơm và cánh đồng nữa, trôi dần về phía sau. Tớ mở mắt to, nhìn. Rồi tưởng tượng về mùa hè năm sau. Lúc ấy sẽ có thêm em bóng, chắc hẳn còn vui hơn. We'll be right back.
trái tim ta, hàng dừa xanh ôm bao bóng lá. Ôi hai tiếng quê hương đầy Thanh Hóa yêu thương, như chiếc nôi sinh núi đỏ kia còn ghi qua bao đời. Về quê Thanh đất rộng người đông, thuyền nhẹ đưa xem tắm cảnh hồ công. Thành nhà hồ ngàn năm vàng gửi tới ai. Về thường xuân thăm lưng hương quê, rừng xanh xanh bao luồng lang tránh. Tới Hà Trung ngâm nghĩa đường trèo ai ngón sâu. Về Nga Sơn mua một đôi chiếu tặng cho ai khi mùa xuân tới. Đây chiếu Nga Sơn dệt bao mối tình, đôi lứa đã sinh thêm cả.
Hãy subscribe.